sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 701 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: Lời Kinh Trừ Tà, bài suy niệm Cho Đi Tất Cả, các câu chuyện về các đẳng linh hồn, suy niệm Trống Rỗng, câu chuyện Giải Tội Thiêng Liêng, cảm nghiệm của cô Hiếu Đặng về chuỗi kinh Sùng Kính Máu Thánh Chúa Giêsu, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Kinh Trừ Tà thứ 5, Anima Christi, lạy linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Mình Thánh Chúa Kitô xin cứu chữa con. Máu Thánh Chúa Kitô xin cho con say mến. Nước từ cạnh thườn Chúa Kitô xin rửa con cho sạch. Sự khổ nạn Chúa Kitô xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Kitô nhân lành, xin nhậm lời con cầu xin. Trong những thương tích Chúa, xin giấu ẩn con. Xin đừng để con xa lìa Chúa. Xin bảo vệ con khỏi kẻ thù hung ác. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử và kêu con đến cùng Chúa, để cùng với các thánh con được ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Cho Đi Tất Cả. Thiên Chúa Cha đến gõ cửa căn nhà của tôi để tìm chỗ cho con của Ngài. Tôi nói, Ngài có muốn thuê nhà không? Rẻ lắm. Chúa đáp, ta không muốn thuê, ta muốn mua căn nhà. Nhưng con không có ý định bán nhà. Mời Ngài có thể bước vào bên trong để xem qua cho biết. Cảm ơn con, ta sẽ vào. Con có thể để Chúa thuê một hay hai phòng. Ta rất thích căn nhà của con. Ta sẽ lấy hai phòng. Ta hy vọng trong tương lai, con sẽ nghĩ lại và nhường thêm phòng cho ta. Ta sẽ chờ vì ta rất thích căn nhà này. Con rất muốn nhường thêm phòng cho Ngài, nhưng điều này hơi khó vì con cần một chỗ ở cho chính con. Chúa Cha đáp, ta biết điều đó, ta có thể chờ vì ta rất thích căn nhà này. Con có thể nhường cho Ngài thêm một phòng nữa, vì con cũng không cần nhiều chỗ. Cảm ơn con, ta sẽ lấy thêm một phòng nữa. Ta rất thích căn nhà này và thích những gì mà ta thấy. Con rất muốn nhường lại cho Ngài cả căn nhà, nhưng con không biết làm điều đó có nên không. Được, con cứ suy nghĩ thêm đi. Ta sẽ không mời con rời khỏi căn nhà này đâu. Căn nhà của con sẽ là của ta, và con trai của ta sẽ cư ngụ nơi đây, và con sẽ trở nên giàu có hơn trước khi con bán căn nhà này. Thưa Chúa, con không hiểu Ngài muốn nói gì. Chúa Cha trả lời, ta biết, nhưng ta không thể cắt nghĩa cho con được. Con phải tự khám phá ra điều này và con chỉ có thể khám phá ra chân lý này khi con nhường trọn vẹn căn nhà để con trai của ta ngự trị trong đó. Điều Chúa nói có vẻ phiêu lưu, đúng như vậy, nhưng con hãy thử đi. Con chưa dám, con sẽ báo cho Ngài biết ý định của con. Thiên Chúa Cha trả lời, ta sẽ chờ vì ta rất thích căn nhà mà ta đã thấy.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Các Đặng hiện về xin trả hết đồng xu cuối cùng, mượn tiền hàng xóm. Cách đây mấy năm, em nghe một sơ kể câu chuyện về bà ngoại của sơ đã chết hơn mười mấy năm nay. Sau đó hiện về xin gia đình hoàn trả số nợ mấy xu cho người hàng xóm mà bà quên. Sơ kể, bà của sơ cho biết thời gian đó là năm 78, ở bên Việt Nam là năm đói, sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam. Bà có mượn người hàng xóm mấy xu, rồi bà quên đi. Mấy năm sau bà qua đời, rồi bẵng đi mười mấy năm, bà hiện về xin gia đình trả hết số nợ đó. Ăn cắp nón lá. Hồi Đức Giám Mục Nguyễn Minh Nhật thuộc địa phận Xuân Lộc còn sống, Đức Cha có kể câu chuyện này. Có một linh hồn của bà kia hiện về xin cha cầu nguyện và giúp bà được rỗi về thiên đàng. Vì khi còn sống, bà đi lễ mà lấy cái nón lá của người ta đội mưa để ở cuối nhà thờ rồi đội về. Ông trùm nhà thờ. Có một người trong dòng họ em, trước là ông trùm của nhà thờ, sau đó ông về già, đãng trí, không còn làm việc được nữa. Ông qua đời rồi, mà ngày nào cũng hiện về, vợ con rất sợ, nhất là các chú thì tin dị đoan và hơi hớm theo niềm tin ngoại giáo. Có lần ông về giữa ban ngày, hất vỡ hết, ông địa dưới gầm tủ, ông quan công trên đầu tủ, tất cả đều rớt xuống đất vỡ hết. Mà ở Việt Nam thì trời nóng, im gió, các chú sợ quá vì biết là ông về. Còn bà vợ ông cứ chùm mền kín mít mà run mũi khi ông về. Nhưng một hôm bà đánh bạo hỏi, có phải là ông hiện về không? Về có chuyện gì? Ông cho biết lúc xưa còn làm ông trùm ở nhà thờ, ông vẫn còn giữ một số tiền của giáo xứ, cất giữ kín ở trong tủ không ai biết. Rồi thời gian ông đãng trị, ông quên. Ông bảo bà mở tủ đếm số tiền đó, coi còn đủ hay không, đền trả lại cho nhà thờ. Từ đó trở đi, không thấy ông về nữa. Bà sơ lỗi đức công bằng. Lúc bà ngoại em chưa đãng trí, có kể cho em nghe câu chuyện này. Có một bà sơ kia làm bề trên của một tu viện qua đời, và kể từ sau khi qua đời, thì ngày nào nhà dòng cũng nghe tiếng gõ cửa, cứ khoảng độ vào lúc 4-5 giờ chiều, là giờ các sơ nguyện kinh chiều, nhưng các sơ không ai ra mở cửa hết. Rồi một hôm các sơ đang tụ nhau vào giờ ăn hay họp hội gì đó, bà bề trên hiện về bằng xương bằng thịt, ngồi giữa bàn của các sơ thất kinh. Bà cho biết, bà đã về gõ cửa nhiều lần, mà không ai mở cửa cho bà. Nay Chúa cho phép bà vào nhà ngồi đây, bà xin các sơ cầu nguyện và đền tội cho bà. Vì lúc xưa còn làm bề trên, bà đã lỗi đức công bằng, vì các sơ nào bà thích thì bà thương hơn, thì quần áo giày dép hay vật dụng của họ chưa hư, thì bà đã phát cho họ cái mới. Còn các sơ khác, bà ít quan tâm, nay bà phải đền trả đức công bằng. Linh mục bị phạt sa hỏa ngục. Lúc xưa ở Việt Nam, em còn được nghe kể câu chuyện này kinh hãi hơn. Em không còn nhớ rõ chi tiết câu chuyện, nhưng vẫn nhớ được một ít. Có một cha xứ đạo đức sáng nào đi dâng lễ, thì cũng thấy có một người đỏ lòm nằm ngay trên đường cha đi ra dâng lễ mỗi buổi sáng. Cha nghĩ chắc là ma quỷ quấy phá cha. Cha cầu nguyện và không quan tâm đến. Nhưng vào buổi sáng nọ, như mọi khi cha đi vệ sinh, thì có một khuôn mặt gớm ghiếc với xiềng xích hiện lên ở trong bồn cầu của cha. Cho cha biết, ông ta là linh mục đang chôn ở trong đất thánh của nhà thờ này, đã bị sa hỏa ngục vì mắc tội trọng mà không chịu xưng, cứ đi dâng lễ, rồi lúc hấp hối cũng giấu không xưng. Ông đã hiện ra nhiều lần cũng như về làm ầm ĩ trong nhà xứ vào đêm khuya rồi, mà cha xứ vẫn tỉnh bơ, thì nay Chúa cho phép ông hiện về cách này. Linh mục đó xin cha xứ làm ơn lấy xác cha đang chôn trong khuôn viên nhà thờ, mang đốt đi và rải cho ra khỏi đất thánh. Vì cha đã sa hỏa ngục nên không được phép ở trong đất thánh nữa. Tin mừng Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến 26. Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng, còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh em không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Suy niệm trống rỗng. Làm sao để tôi thực sự trở nên trống rỗng? Làm sao để tôi thực sự hết bị ràng buộc? Làm sao để qua công cuộc nhập thể của Thiên Chúa, tôi thoát ly được tình trạng nô lệ luôn xiềng xích tôi trong sự tội? Trống rỗng. Hai chữ trống rỗng làm tôi nghĩ đến những hình ảnh thường được dùng trong những buổi cầu nguyện. Một cái tổ chim, một cái ly bằng thủy tinh, một ống sáo. Để có chỗ cho trứng chim nở, thì cái tổ chim dù có đẹp đến đâu đi nữa, cũng cần phải rỗng ở bên trong. Một cái ly bằng thủy tinh dù có trong sạch đến đâu đi nữa, cũng phải trống ở bên trong mới chứa được đầy nước. Một ống sáo dù làm bằng chất liệu quý giá nào đi chăng nữa, thì cũng phải rỗng ở bên trong để tạo nên âm thanh của nốt nhạc. Và con người của tôi cũng thế. Dù cho tôi có nhan sắc, học thức hay tài ba lỗi lạc đến đâu đi chăng nữa, căn nhà nội tâm của tôi cũng phải trống rỗng, phải được cởi bỏ khỏi tất cả những ràng buộc, dù ràng buộc đó là vật chất, là việc làm hay là con người, thì mới có đủ chỗ để Thiên Chúa sinh ra, lớn lên và ngự trị trong sâu thẳm cung lòng tôi. Nếu bạn và tôi cảm nghiệm được thế nào là có thần linh của Thiên Chúa thực sự sống động trong tâm hồn, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bằng lòng đánh đổi tất cả để chỉ sống cho Chúa, sống trong Chúa và vì Chúa mà thôi. Chúa đã ban tặng cho chúng ta tất cả. Vấn đề là chúng ta có dám cho hết cho tất cả, cho trọn vẹn hay không.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện giải tội thiêng liêng. Cảm nghiệm của cha Timothy Dider từ năm 1986 đến năm 1988. Tôi làm cha phó giáo xứ Thánh Jacobe ở Port Arthur thuộc bang Texas. Cùng thời gian này, trong vòng một năm, tôi làm linh mục tuyên úy cho Tổng Bệnh viện Thánh Maria. Tôi phụ trách phiên trực đêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng, nghĩa là thức trọn đêm. Tuy nhiên, công việc đối với tôi không nặng nề lắm, bởi lẽ lúc ấy tôi là linh mục trẻ, đầy sức lực và nhiệt huyết tông đồ. Nơi máy vi tính, tôi có chọn danh sách các bệnh nhân cần được tôi viếng thăm. Một trong các bệnh nhân là bà Thurmer, mà tôi không bao giờ bỏ quên, không thăm viếng. Khi tôi bắt đầu nhiệm vụ tuyên úy, thì bà đã sống trong tình trạng hôn mê. Trong vòng một tháng trời, không đêm nào là tôi không ghé thăm bà một lần, cho dù bà không mảy may có phản ứng nào hết. Trong chủng viện người ta dạy chúng tôi biết rằng các bệnh nhân, mặc dù sống tình trạng hôn mê, vẫn nghe và hiểu một số điều, một số chuyện xảy ra chung quanh. Vì thế, mỗi lần đến thăm, tôi lấy ghế ngồi cạnh bên giường bà và bắt đầu nói cho bà biết tôi tên gì và đến từ đâu. Rồi tôi kể vắn tắt cho bà nghe vài biến cố xảy ra trong ngày, hoặc nói về thời tiết nắng mưa. Trước khi ban phép lành cho bà, tôi đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh. Một buổi tối, sau một ngày bận rộn, vất vả nơi giáo xứ, tôi đến bệnh viện với thân xác mệt từ. Chẳng may đêm ấy, người ta lại giao cho tôi một danh sách dài thòng lòng các bệnh nhân cần viếng thăm. Tôi nhủ thầm, đêm nay mệt quá, nên mình bỏ qua lượt viếng thăm bà Thurmer, và lại bà đâu biết mình có mặt ở nhà thương. Thế nhưng, trong khi viếng thăm các bệnh nhân khác, tư tưởng tôi chốc chốc lại hướng về bà Thurmer. Sáng hôm ấy, tôi chuẩn bị trở về nhà xứ vào lúc 3 giờ. Bỗng chốc, tâm tư tôi bồn chồn lo lắng. Tôi tự nhủ, phải đến viếng thăm bà Althe. Nếu chẳng may đêm nay bà qua đời, chắc chắn mình sẽ vô cùng ân hận. Vì nghĩ như thế, nên tôi miễn cưỡng đến thăm bà. Tôi không bao giờ quên khung cảnh xảy ra đêm ấy. Ánh sáng trăng rằm xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng trọn căn phòng, và tôi bắt đầu chương trình thăm viếng như thường lệ. Thông báo tin tức, thời tiết và cầu nguyện. Khi chấm dứt, tôi như nghe một tiếng nói từ bên trong. Bà chưa xưng tội, vậy hãy ban phép giải tội cho bà. Nghe xong, tôi tự đáp lại. Đúng rồi, nhà ngươi chỉ lo kể chuyện thời sự và thời tiết nắng mưa, mà quên bẵng chuyện phải loan báo tin mừng và ban phép giải tội cho bà. Nói xong, tôi như người sực tỉnh. Tôi cầm tay bà trong lòng bàn tay tôi và nói, bà Arthur, nếu bà đã phạm tội nào mà chưa xưng, thì bây giờ bà hãy xưng đi. Trong ít phút nữa, tôi sẽ ban ơn xá tội cho bà. Nói rồi, tôi đứng im ít phút và cầu nguyện trong thinh lặng. Xong, tôi lớn tiếng đọc kinh ăn năn tội và giơ tay vừa vạch hình thánh giá trên người bà, vừa đọc lời tha tội. Bỗng chốc bà Thurmer mở to mắt rồi bất thình lình ngồi thẳng trên giường, đôi mắt bà nhìn đăm đăm vào tượng thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô treo trên tường đối diện với giường nằm. Bà giơ hai tay trong cử chỉ chào đón và bằng giọng to lớn rõ ràng, bà chỉ kêu duy nhất danh thánh Giêsu. Một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt trước khi bà ngã người về phía sau và trút hơi thở cuối cùng. Thú thật, tôi có ngạc nhiên kinh hoàng, nhưng không hề sợ hãi. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến tôi thâm hiểu, Thiên Chúa không để cho bà Altetumer phải chết trước khi được giải thoát khỏi mọi dây tội lỗi ràng buộc trên thế gian này. Và đây là lần đầu tiên tôi ý thức sâu xa tầm quan trọng của chức vụ linh mục trong tư cách là người đại diện Thiên Chúa, có quyền giải hòa con người với Thiên Chúa. Tôi đứng lại cạnh giường bà Arthur Thurmer thêm vài phút nữa để suy gẫm về mầu nhiệm tội lỗi và sức mạnh của ơn thánh. Một vài ngày sau đám tang bà Arthur Thurmer, một người em gái của bà đến gặp tôi và nói: "Thưa cha, ngay từ thơ bé, người ta đã dạy chúng con phải cầu xin ơn chết lành để có thể chết trong ơn nghĩa Chúa. Các y tá cho con biết là cha có mặt bên cạnh chị con khi chị con qua đời. Vì lý do đó, con xin đến để bày tỏ cùng cha tâm tình tri ân sâu xa của con. Lạy Đức Giêsu, khi vào nước Ngài, xin Ngài nhớ đến con."
Cảm nghiệm của cô Hiếu Đặng về chuỗi kinh sùng kính máu thánh Chúa Giêsu.
Em tên là Hiếu Đặng, em ở South Carolina. Em thì lần chuỗi máu cho báo Chúa này cũng được cách đây là 6 năm, sau 1 năm em lần đó thì em được ơn nhiều lắm. Em chụp hình mặt trời thì em thấy Chúa Thánh Thần rất là rõ luôn, chim bồ câu rất là rõ luôn. Rồi em thấy máu cho báo Chúa ở trong mặt trời nó nhỏ xuống. Xong rồi cách đây khoảng gần 2 tháng thì em có được chuỗi máu cho báo Chúa. Em có mang về cộng đoàn là bên Sabrina của em tặng cho mỗi người một sợi. Thì tối đó đầu tiên là em đặt với lại người bạn của em một người thôi, cô tên là Mai. Thì cô thấy mặt Chúa hiện ra, thì cô thấy là bàn tay Chúa chắp lại rồi, cái thế giới này toàn là lửa không mà. Cô sợ, cô khóc, cô thì em con không có muốn nhìn thấy, nhưng mà đôi Chúa ơi, nhưng mà Chúa cứ cho cô nhìn thấy là toàn là lửa trên cái đất này thôi. Cô thấy người ta bị cháy, rồi người ta khóc, người ta la. Xong rồi cô sợ quá, cô không có muốn đọc nữa. Sau cái chữ đó thì cô kể với lại em. Thì em mới nói là Chúa ban cho em được cái ơn đó, em nhìn thấy như vậy để cho em biết kính sợ Chúa, rồi em biết loan truyền cho mọi người biết rằng Chúa đã gần đến rồi, để cho người ta ăn năn hối cải. Lần thứ hai, cái lần chữa cho em, thì lúc đó thêm có thêm 2-3 người nữa. Thì lần này thì Chúa không có cho thấy lửa nữa, Chúa đứng ở trên cao, đứng cho con ngựa mặt thôi. Thì lúc đó là cô không còn sợ nữa. Thì từ đó giờ là tụi em khoảng 5-6 người, tụi em đọc lần chữa mau cho báo cho Giê-xu á. Thì cái người mà sắp sửa mới được tập lần trước đó nè, cô không có đạo mà cô được ơn Chúa Thần rất là nhiều luôn. Mỗi lần mà tụi em đặt cái chữ đó là cô run người cô lên rồi nè, tại vì Chúa Thần tới với cô đó. Thì trong khi cô đâu có đạo đâu, cô chưa có đạo, là những ơn mà đặc biệt là hai người trong bạn của em được ơn như vậy sau khi lần chữ nói cho báo cho Giêsu. Mỗi ngày tụi em đều lần như vậy á, thì em thấy mỗi ngày em có thêm người đọc, rồi người ta lại đạo đức hơn, người ta thánh thiện hơn, người ta lại muốn đọc kinh nhiều hơn, người ta rất là mến Chúa nhiều hơn nữa. Rồi cộng đoàn của em vậy, nó có nhiều người rất là thắng thiết nhau và muốn cứ đến với nhau để mà thờ phụng Chúa. Thì đó là những hồng ơn Chúa ban cho cộng đoàn bên sau là của chúng em là ở Colombia. Em thì đặc biệt thì em được ơn Chúa rất là nhiều. Từ hôm đi thánh lên đến giờ đó, em thay đổi con người hoàn toàn 10 năm nay rồi. Em biết tha thứ và em biết bỏ tất cả để đi với Chúa. Mặc dù định của em rất là khổ, em với chồng bỏ người Việt Nam lấy vợ, nhưng mà em còn mấy đứa con. Khi mà em được ơn Chúa đúng giờ này á, em không còn hận thù hay là ghét ai hết trơn á, ghét nản, không cầu nguyện cho anh mỗi ngày. Chúa ban cho ơn là biết thương yêu mọi người, biết cầu nguyện cho mọi người. Đó là ơn đặc biệt của em. Và rồi Chúa Thánh Thần đến với em từng khi mà em làm dấu thánh giá, là Chúa Thánh Thần đã tới với em rồi. Bây giờ mặc dù cuộc đời rất là khổ, nhưng mà lúc nào cũng hân hoan vui vẻ để đến với Chúa mỗi ngày trong thánh lễ mỗi sáng. Mà nghĩ Chúa là tâm hồn rất là hân hoan, an lạc và vui vẻ. Em được từ những nhật máy cho báu của Chúa Giêsu tặng cho em rồi. Ở Thánh Thần cứ tặng cho em. Con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn chị Kim Hà, cô bạn của em mà ngoại giáo á, gia đình thì được ấy lắm, thì cũng đau buồn lắm. Nhưng mà từ khi mà đến với tụi em đọc kinh đến bây giờ thì tự nhiên tâm hồn cô cũng được chữa lành, hoan vui vẻ, không có còn buồn phiền như lúc trước nữa. Rồi mà rất là đọc kinh với tụi em, mặc dù có không có đạo, của em á cũng bị ly dị chồng bỏ. Rồi từ khi mà đọc kinh đến giờ là cô cũng được tâm hồn hoan lạc như em luôn, là coi như ba tụi em á là đều được Chúa ban ơn chữa lành tâm hồn, đặc biệt là hai cô bạn của em đó. Còn mấy cô kia thì mới sơ sơ thôi, chưa có được nhiều bằng hai cô bạn của em. Đó là ơn chữa lành tâm hồn, vấn đề thể xác nữa thì kinh nghiệm bác kia thì khi mà chị em đặt kinh nói báo Chúa xong thì em nói ơn Đức Lạ lâu rồi đó. Em cũng bắt đầu lưng, em nói là Chúa ơi, con dân bác này lên cho Chúa. Bác ấy lớn tuổi rồi mà bác quỳ đặt kinh như vậy thì bác cái đau lưng lắm thì Chúa chữa lành cho bác, để bác gặp cái con. Thì chú lân thần tới cái bàn tay của em á, tự nhiên cái lưng của bác nó chạy vòng cái chỗ mất cái đau lưng á. Ngày hôm sau bác nói với em là mất cái đau lưng rồi, Chúa chữa cho thể xác để bác và chữa tâm hồn cho hai người bạn của em. Nhiều luôn đó, ngày nào cũng có ơn với chị. Tại vì chiều thì em đi làm về xong thì em tập học những nhà thờ đó, rồi tụi em biến Chúa để em đọc kinh cỡ hơn một tiếng hồi như vậy á, là ba chàng bên côi và máu trong máu và lòng tin sắc Chúa. Và như vậy là thì em được nhiều ơn lắm. Em có ba đứa con nó đi theo đạo Tin Lành thì chị cũng đồng nhận ba đứa con em với. Ngày thứ bảy này em sẽ đi lại lòng tin sắc Chúa ở bên San Jose á, em sẽ đặc biệt cầu nguyện cho gia đình chị. Chúa đặc biệt ban cho chị em cái cầu nguyện cho mọi người, rồi Chúa cũng Chúa làm cho người ta. Em tạ ơn Chúa dạ. Vậy đó là em nói chuyện với Chúa hàng ngày như vậy. Em nói chuyện cái lúc mà em làm nó nói chuyện với Chúa không mà. Lúc nào cũng nghĩ về Chúa, lúc nào cũng hân hoan nghĩ về Chúa trơn á, mặc dù cuộc đời mình đau khổ nhưng mà em rất là vui vẻ. Rất vui vẻ rồi em cũng được mọi người trong cuộc đời thương quý em lắm. Nghĩ là đó là Chúa ban thì em cái ơn đó.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lên Chúa Giêsu một lời nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là tội, nhưng con cũng áy náy, vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con, và ước gì con được trở nên trong suốt, để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.